Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thân tre vuông. Tại Nhật, người ta tính ra có đến hơn 80 loại tre. Đa số tre dễ trồng, rẻ tiền và nhiều công dụng. Nhưng có một loại tre đặc biệt gọi là tre vuông. Thứ tre này giá rất đắt. Thân tre thường là tròn. Nhưng một nhà nông có sáng kiến sản xuất ra một loại tre thân vuông. Ông ta chọn những cây tre nhỏ và đóng hai khung gỗ hình chữ L đối nhau chung quanh thân cây tre non. Thân cây tre càng lớn thì càng đụng chạm vào khung gỗ. Đến một lúc, thân cây tre lớn chật cả khung gỗ, nhưng không có lối nào phát triển nữa, đành phải phát triển trong khung gỗ. Nhà nông còn muốn cho mặt ngoài của cây tre có những hình dạng đẹp. Bên trong hai khung gỗ hình chữ L, ông ta trộn axit với bùn và quét lên trước khi đóng vào thân cây tre. Tất nhiên cây tre vuông rất khó chịu vì không được thong thả tự do như những cây tre khác. Nhưng khi cây tre đã đạt đến đúng tầm và già đủ, nhà nông đốn tre xuống. Những thân tre tròn được chất lên xe đưa đi một nơi tiêu thụ. Còn những cây tre thân vuông được đốn xuống cẩn thận, giao cho những nơi mua tre vuông về xây cất các ngôi nhà sang trọng. Chúa có lẽ cũng đang khuôn dập cuộc đời của mỗi chúng ta qua những quá trình khác thường và đau đớn. Nhưng Chúa là Chúa của những việc bất ngờ. Người muốn tạo cuộc đời của chúng ta theo các mục đích cao quý. Chúng ta có bằng lòng chịu khổ trong hiện tại để có thể nhìn thấy tương lai hữu dụng cho Chúa hay không? Ngày Chúa trở lại, một người kia mắc bệnh tim rất nặng. Rất là mừng khi đọc một tờ báo nói rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian vào năm 2000 để đưa con dân Chúa lên thiên đàng ở với Ngài. Ông ta hy vọng rằng mình sẽ còn sống cho đến ngày đó để đi với Chúa mà khỏi chết. Nhưng đó là một niềm tin hão huyền. Từ trước đến nay cũng có nhiều người đã tiên đoán ngày Chúa trở lại, nhưng không ai thành công cả. Gần đây nhất có một người Triều Tiên quả quyết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày 18 tháng 10 năm 1992. Nhiều người ở Triều Tiên và trên thế giới tin ông ta, nhưng ngày ấy đã qua đi và nhà nước bắt giam ông ta về tội lường gạt công chúng. Việc Chúa Giêsu trở lại trần gian có bốn điều chúng ta cần ghi nhớ cho khỏi bị lừa đảo. Thứ nhất, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian. Thứ hai, không một người nào biết ngày giờ Chúa trở lại. Thứ ba, chúng ta phải sống khôn ngoan và hoạch định chương trình cho tương lai. Thứ tư, lúc nào cũng chuẩn bị gặp Chúa. Vì Chúa có thể chưa trở lại, nhưng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, và vì thế ta có thể gặp Chúa bất cứ ngày nào. Những điều khó quyết định, nỗi lo sợ lựa chọn một điều gì sai lầm thường đưa ta đến chỗ lần nữa không chịu quyết định, và nhiều khi người khác phải quyết định thay cho mình. Một người lính nhảy dù được hỏi là anh ta đã từng nhảy bao nhiêu lần. Anh ta nói ngay 25 lần. Nhưng anh ta vội vàng đính chính, thật ra chỉ có một lần thôi. 24 lần kia là phải có người nào đẩy tôi xuống. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định nhiều việc, nhưng cũng dễ dàng như hít thở không khí vậy. Đối với các quyết định quan trọng thì khác, vì chỉ sợ sai lầm để rồi hối tiếc mãi. Có người đề nghị nên làm các việc sau đây trước các quyết định quan trọng. Thứ nhất là cầu xin Chúa về vấn đề phải quyết định để được Chúa hướng dẫn. Thứ hai là ghi ra giấy những lý do thuận và không thuận. Thứ ba là hỏi một số các câu hỏi căn cứ vào nguyên tắc Thánh Kinh như lời Chúa nói gì về việc này. Thi Thiên 119 câu 105. Thứ hai, giá phải trả trong quyết định này là gì? Luca đoạn 14 câu 28 đến câu 30. Thứ ba, việc này sẽ ảnh hưởng đến ta và người khác như thế nào? Corinto thứ nhất chương 6 câu 12 và chương 8 câu 9. Thứ tư, việc này có ngăn cản ta vâng theo lời Chúa dạy không? Luca 11 câu 42. Thứ năm, những người nhiều kinh nghiệm trong Chúa sẽ nói gì về việc này? Châm ngôn chương 15 câu 22. Nếu bạn phải vội vàng quyết định mà không chắc lắm, hãy xin Chúa ngăn chặn bất cứ hành động nào có thể đưa đến sai lầm. Sau đó hãy quyết định và hết lòng tin rằng Chúa thực hiện ý định của Ngài trong đời ta. Nên nhớ rằng các quyết định khó không bao giờ khó quá đối với Chúa đâu. Đối diện với kẻ thù. Trong một cuộc chiến tranh, một làng nọ rơi vào tay quân thù. Ở giữa làng có một bà cụ nghèo sống một mình. Một buổi sáng, một số lính bên phía thù nghịch gõ cửa nhà bà cụ và đòi bà phải dọn bữa ăn sáng cho chúng. Bà cụ bình tĩnh mời họ vào nhà và xuống bếp chuẩn bị các thức ăn. Khi thức ăn đã xong, bà cụ bưng lên mời khách. Cụ nói, nhà chúng tôi có truyền thống là đọc Thánh Kinh và cầu nguyện trước khi ăn sáng. Xin quý ông cho phép tôi làm việc ấy. Những người lính bằng lòng. Bà cụ mở Thánh Kinh nhằm Thi Thiên 27. Cụ đọc nguyên cả đoạn. Trong đó có các câu như Chúa hằng hữu là ánh sáng và sự giải cứu của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Chúa hằng hữu là sức mạnh của đời sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Bà cụ đọc tiếp cho đến câu cuối cùng. Hãy chờ đợi Chúa hằng hữu, hãy vững lòng bền chí, phải hãy hy vọng nơi Chúa hằng hữu. Đọc xong, cụ bắt đầu cầu nguyện. Khi cầu nguyện, cụ nghe những tiếng động, và khi cụ nói Amen thì không còn một tên lính nào trong nhà cụ nữa. Bọn lính đó đã rút lui mà không ai xua đuổi. Bạn có kẻ thù nào không? Hãy mở Thi Thiên 27 ra đọc. Bạn cũng sẽ không còn sợ gì nữa đâu. Trên vầng đá. Trên một dặng núi cao đến 800 thước, có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Nhiều năm qua, các nhà thực vật không hiểu vì sao các cây cọ này có thể sống được trong bóng tối của núi đá. Vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ ấy mọc có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Về sau người ta nhận thấy rằng các vách đá đã thu nhận ánh nắng mặt trời cũng như hơi nóng, rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, lại cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá nữa. Thành ra một hàng cây cọ vẫn sống mạnh, dù hoàn cảnh thật là khó khăn cho những cây ấy tồn tại. Cũng như các cây lá cọ này, người tin Chúa khi sống gần Chúa luôn luôn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh tối hay là nghịch cảnh. Tại sao vậy? Vì Chúa Giêsu là vầng đá mà họ đã đứng lên, tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho họ cái sức sống cần thiết. Khi ta đứng trên nền móng vững chắc là Chúa Giêsu, ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh trong đời này. Chỉ tội nghiệp cho những người không đứng trên nền móng đó, vì sẽ tuyệt vọng. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay, ý đẹp. Nhiều người tự trách mình cho đến khi không còn biết trách ai nữa. Nhiều người tự trách mình cho đến khi không còn biết trách ai nữa. Người ta thường than không có thì giờ cầu nguyện. Thật ra, người nào để thì giờ cầu nguyện sẽ thấy có thì giờ làm tất cả những việc nào mà mình cần phải làm. Người ta thường than không có thì giờ cầu nguyện. Thật ra người nào để thì giờ cầu nguyện sẽ thấy có thì giờ làm tất cả những việc nào mà mình cần làm. Không có đám mây nào đến trong cuộc đời ta mà Chúa không gửi theo một chiếc cầu vồng. Không có đám mây nào đến trong cuộc đời ta mà Chúa không gửi theo một chiếc cầu vồng. Cầu nguyện là một con sông, mà trên bờ sông ấy có một số người chết khát. Trong khi đó, một số người quỳ xuống và uống nước ngon ngọt. Cầu nguyện là một con sông, mà trên bờ sông ấy có một số người chết khát. Trong khi đó, một số người quỳ xuống và uống nước ngon ngọt. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Nhiều người tự trách mình cho đến khi không còn biết trách ai nữa. Người ta thường than không có thì giờ cầu nguyện. Thật ra người nào để thì giờ cầu nguyện sẽ thấy có thì giờ làm tất cả những việc nào mà mình cần phải làm. Không có đám mây nào đến trong cuộc đời ta mà Chúa không gửi theo một chiếc cầu vồng. Cầu nguyện là một con sông, mà trên bờ sông ấy một số người chết khát. Trong khi đó, một số người quỳ xuống và uống nước ngon ngọt.